cầu nguyện. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Người ta đã làm một cuốn phim đầu đề là Mask, tức là mặt nạ, dựa trên câu chuyện thật về một cậu bé 16 tuổi tên là Rocky Dennis. Dennis mắc một chứng bệnh kỳ lạ làm cho xương sọ và xương mặt phát triển lớn hơn thường. Hậu quả là mặt mũi của Dennis trở nên méo mó dị dạng. Nhiều người trông thấy Dennis là xa lánh. Các trẻ em trông thấy Dennis thì hay cười nhạo. Tuy thế, Dennis không lấy làm xấu hổ, không tỏ ra bực tức. Biết mình bị dị dạng, xấu xí, em chấp nhận điều đó như là định mệnh. Một hôm, Dennis cùng với mấy đứa bạn dắt nhau đi viếng một công viên giải trí. Chúng vào trong một căn phòng mà bốn mặt tường đều làm bằng gương. Chúng bắt đầu nhìn vào nhau trong gương, thấy bộ mặt nào cũng bị gương làm cho trở nên méo mó, xấu xí, dị dạng, buồn cười. Rồi chúng reo ầm lên. Bỗng nhiên, cậu Dennis giật mình sửng sốt. Những bức gương làm cho khuôn mặt của các người soi vào trở nên méo mó dị dạng buồn cười, thì lại làm cho gương mặt của Dennis vốn là méo mó dị dạng buồn cười trở nên bình thường, khôi ngô tuấn tú. Đây là lần thứ nhất mấy đứa bạn của Dennis trông thấy cậu dưới một dáng hình hoàn toàn mới. Chúng trông thấy con người bên trong của Dennis là một con người thực sự rất khôi ngô, tốt đẹp và lịch sự. Một hiện tượng phần nào như vậy đã xảy đến cho Đức Giêsu trong bài tin mừng của Chúa Nhật thứ hai mùa chay này. Trong lúc Ngài biến hình, các tông đồ trông thấy Ngài dưới một dáng hình hoàn toàn mới. Đây là lần thứ nhất họ trông thấy con người bên trong của Ngài, một con người sáng láng, uy nghi, tốt đẹp, con người huy hoàng của Thiên Chúa. Đến đây chúng ta hãy đem ra một câu hỏi. Tại sao giáo hội đặt sự Đức Giêsu biến hình giữa những bài đọc của mùa chay tịnh? Những bài đọc trong mùa này thường có vẻ u sầu, buồn bã, thương khó. Đặt bài phúc âm hôm nay vào mùa phục sinh là mùa vui mừng, có phải hợp lý hơn không? Câu trả lời nằm trong bối cảnh của sự Chúa biến hình. Phúc âm nói, vừa trước đó Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài phải lên Jerusalem chịu thương khó và chịu chết do sự âm mưu của các kỳ lão và thượng tế. Phêrô liền kéo Ngài lại, lên tiếng trách Ngài rằng, xin Thiên Chúa thương, đâu có như thế được. Đức Giêsu liền nghiêm mặt mắng Phêrô, hãy lui ra, ngươi là một chướng ngại cho ta. Ý của ngươi không phải là ý của Thiên Chúa, mà là của loài người. Vậy hôm nay Đức Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi tỏ sự vinh quang sáng láng của Người trước mặt các ông, là để cho các ông một liều thuốc bổ. Rồi đây khi thấy Thầy chịu thương khó và chịu chết như một tội nhân, họ sẽ nhớ lại biến cố huy hoàng hôm nay và biết rằng Thầy mình không phải là một tội nhân như các tội nhân khác, nhưng là con Đức Chúa Trời giáng trần nhập thể để chịu chết chuộc tội cho thiên hạ. Đây cũng phải là một lý do tại sao mà giáo hội đặt bài phúc âm về sự Chúa biến hình vào trong phụng vụ của mùa chay tịnh. Là mẹ chúng ta, giáo hội muốn cho chúng ta một liều thuốc bổ, củng cố đức tin của chúng ta trước ngày dẫn đưa chúng ta vào tuần thương khó, vào ngày thứ sáu tuần thánh, ngày Chúa chịu nạn chịu chết như một tội nhân để cứu chuộc chúng ta. Còn một lý do khác nữa, tại sao giáo hội đặt bài phúc âm về sự Chúa biến hình vào giữa phụng vụ của mùa chay tịnh? Đó là sự Chúa biến hình hôm nay có nhiều điểm tương tự với sự Ngài lâm cơn hấp hối trong vườn Gethsemane. Thứ nhất, sự Chúa biến hình xảy ra trên một ngọn núi, theo truyền khẩu là núi Tabor. Sự Chúa lâm cơn hấp hối cũng xảy ra trên một ngọn núi là núi Ô-liu. Thứ hai, Chúa biến hình trước sự chứng kiến của ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúa hấp hối trong vườn Gethsemane cũng trước sự chứng kiến của ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Thứ ba, Chúa biến hình giữa lúc ban đêm và các tông đồ trên đang ngủ mê trong khi Chúa canh thức cầu nguyện. Chúa cũng chịu hấp hối trong lúc ban đêm và các tông đồ cũng đang ngủ mê trong khi Chúa đang canh thức cầu nguyện. Sau cùng, đây là lý do quan trọng của cả hai biến cố. Sự Chúa biến hình trên núi Tabor và sự Chúa lâm cơn hấp hối trên núi Ô-liu bổ sung cho nhau. Trên núi Tabor, Đức Giê-xu biến hình. Các tông đồ thấy bản tính Thiên Chúa của Ngài chiếu tỏa ra nơi con người của Ngài một cách khác thường. Trước đây chưa hề xảy ra. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, áo người trắng tinh như ánh sáng. Trên núi Ô-liu, khi Đức Giê-xu lâm cơn hấp hối, thì trái lại, các tông đồ thấy bản tính loài người lộ ra nơi con người của Ngài một cách khác thường, trước đây chưa bao giờ xảy ra. Trước khổ hình thập giá, toàn thân Ngài run lên, mồ hôi rướm máu chảy ra. Núi Tabor và núi Ô-liu tương phản nhau, làm nổi bật bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại nơi Đức Giê-xu. Ngài là một con người, nhưng gồm hai bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại. Giống như một đồng tiền mà có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Và đây là sứ điệp của hai biến cố trên núi Tabor và Ô-liu. Trong Đức Giê-xu có hai phần, thiên tính và nhân tính, hay là bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Trong mỗi một người chúng ta cũng có hai phần, phần hồn và thú tính, phần thiêng liêng và phần thể lý. Phần Adam mới là Đức Kitô thì hướng thượng, và phần Adam cũ là nguyên tổ thì hướng hạ. Như Đức Giê-xu trên núi Tabor, khi thần hồn hay Adam mới bật nổi trong chúng ta sẽ thấy mình thật sốt sắng, hăng say đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phước đức. Chúng ta thấy mình lịch sự dễ thương đối với hết mọi người, yêu mến hết mọi người, tha thứ cho hết mọi người. Trái lại, có những lúc như Đức Giê-xu trên núi Ô-liu, thú tính hay Adam cũ thắng thế. Trong những lúc đó, chúng ta thấy mình khô khan nguội lạnh, chán nản, muốn bỏ cuộc, ngại hy sinh cho công việc nhà Chúa. Trong những lúc đó, chúng ta thấy mình trở nên bi quan, khó tính khó nết đối với những người chung quanh. Trong những lúc đó, chúng ta thấy mình hướng hạ, muốn buông thả cho những ước muốn của xác thịt. Đoạn phúc âm về sự Chúa Giê-xu biến hình hôm nay có chỉ dạy cho chúng ta một phương dược giúp thần hồn thống trị thú tính không? Giúp Adam mới chiến thắng Adam cũ không? Nói cách đơn sơ, đoạn phúc âm hôm nay có đem ra một phương thế khả dĩ giúp hồn trị được xác không? Thưa cả hai lần, trên núi Tabor và trên núi Ô-liu, phúc âm đều nói Đức Giê-xu cầu nguyện. Ngài là Đức Chúa Trời mà cũng cầu nguyện sao? Phải, Ngài cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ. Ngày Ngài đi giảng dạy, đêm đến mọi người đi ngủ, thì Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Ngài cầu nguyện để chiến thắng bản tính loài người nơi Ngài. Chúng ta cũng vậy, để chiến thắng Adam cũ, để thống trị thú tính, để chế ngự xác thịt, chúng ta phải bất chấp Đức Giê-xu mà cầu nguyện. Cầu nguyện trong nhà thờ, cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện tại sở làm, cầu nguyện nơi công lộ. Cầu nguyện liên lỉ trong mọi lúc và mọi nơi, đó là sứ điệp của Chúa Nhật thứ hai mùa chay này. Có những người trong chúng tôi mỗi tuần 7 ngày chỉ tới nhà thờ dâng lễ cầu kinh được một lần trong ngày Chúa Nhật. Thế mà cũng còn hụt trước hụt sau. Thánh lễ đã bắt đầu, còn đang trên đường đi. Thánh lễ chưa xong thì đã bỏ ra về. Thần hồn bị bỏ đói đến màng tai như vậy, thì hỏi làm sao mà thắng được thú tính? Làm thế nào mà Adam mới chế ngự được Adam cũ? Làm thế nào mà hồn chế ngự được xác? Làm sao khỏi xa trước cám dỗ? Trong mùa chay tịnh này, giáo hội kêu gọi tôi trở nên người con khôn ngoan, người con biết dùng thời giờ mà cầu nguyện, hầu được nghe Đức Chúa Cha phán với tôi trong ngày sau hết, như Ngài đã phán cùng Đức Giêsu trên núi Ta Bò hôm nay rằng: Này là con ta yêu dấu.